Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16.
Bộ Công Thương thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.
Hà Nội tiếp nhận trên 12.000 thông báo khuyến mại với tổng giá trị ước tính khoảng trên 25.000 tỷ đồng.
Sơ tán 338 công dân Việt Nam tại khu vực chiến sự phía Bắc Myanmar về nước an toàn.
Phần tin thế giới có những thông tin sau. Brazil kêu gọi Liên Hợp Quốc can thiệp vào cuộc chiến ở đảo Gaza.
Philippines mở chiến dịch truy lùng quy mô lớn sau vụ đánh bom ở miền nam của nước này, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 50 người bị thương.
Singapore, Zurich và New York được đề cử là thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2023.
Sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Sự kỳ họp về phía Trung ương có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm bản lề, sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp và đánh giá việc thực hiện nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Thành phố triển khai các nhiệm vụ trong điều kiện đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình chính trị, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường và ảnh hưởng sau đại dịch COVID-19. Với sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực, thành phố đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ hiệu quả và đạt được các kết quả quan trọng. Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, bên cạnh những kết quả đạt được qua giám sát của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, cho thấy vẫn còn một số khó khăn, thách thức và tồn tại, hạn chế cần được tập trung khắc phục. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét 29 báo cáo, thông qua 35 nghị quyết. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách, đầu tư công năm 2023 và quyết nghị kế hoạch năm 2024 của thành phố. Xem xét cho ý kiến thông qua các báo cáo, nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nội dung rất quan trọng như đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô, các nội dung chủ yếu của quy hoạch thủ đô, đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đề án nâng cao năng lực về phòng cháy, chữa cháy. Về hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố, kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét báo cáo của các thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự thành phố. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, báo cáo kết quả chương trình giám sát năm 2023 về thực hiện kế hoạch đầu tư công và tiến độ các công trình trọng điểm. Trình Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định tổ chức hai đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố theo chương trình giám sát năm 2024. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ.
Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện quyền giám sát trực tiếp đối với Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến hai nhóm vấn đề. Một là tái chất vấn kết quả thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của Hội đồng Nhân dân thành phố đã đến thời hạn nhưng tiến độ còn chậm, chưa hiệu quả. Hai là chất vấn về nhóm vấn đề giao thông đô thị của thành phố. Đây là những nội dung lĩnh vực quan trọng, cấp thiết liên quan đến phát triển thủ đô và đảm bảo chất lượng cuộc sống của nhân dân được phản ánh qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua giám sát và đề xuất của các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Đây cũng là hoạt động giám sát nhằm tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả giám sát theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và đồng chí Bí thư Thành ủy.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng cho biết, tại kỳ họp này, tiến hành hoạt động giám sát quan trọng là thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu theo quy định của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội. Căn cứ các nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch và triển khai các bước đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Trên cơ sở báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã gửi đến từng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Qua ý kiến kiến nghị của cử tri và thực hiện theo dõi, giám sát, đề nghị các vị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, đánh giá công tâm, khách quan, chính xác trong ghi phiếu đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu theo quy định.
Tiếp tục phương châm lan tỏa, không khí đổi mới, thiết thực, hiệu quả, căn cứ các quy định của luật, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ để tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, sâu sắc, góp phần vào sự thành công của kỳ họp. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026.
Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 12, 2023.
Thành phố cần tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đây là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, liên tục do liên quan đến nhiều cấp ngành và lĩnh vực. Đây là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố lần này rất quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 và xem xét quyết định những giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Các cơ chế, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, phát triển thủ đô trong thời gian tới và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu. Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng đổi mới trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân các cấp cùng tinh thần chủ động, quyết liệt của các cấp, ngành, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và cử tri, nhân dân thủ đô trong năm vừa qua. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế cùng khắc phục. Bí thư Thành ủy yêu cầu đánh giá các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để thảo luận kỹ lưỡng, từ đó phân tích, đặc biệt là dự báo và lượng hóa đầy đủ các yếu tố tác động và ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2024 của thành phố đảm bảo sát với thực tiễn, có tính đột phá, tính hiệu quả, tính khoa học và tính khả thi cao. Trong đó cần đặc biệt chú trọng lựa chọn những nhiệm vụ, đề án, dự án có trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2024. Đối với các nghị quyết chuyên đề, cơ chế, chính sách đặc thù sẽ xem xét tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố đi sâu và làm rõ các tác động, tính hiệu quả, giải pháp đột phá, tầm nhìn xa hơn, đảm bảo phù hợp, khả thi để triển khai nhanh, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của thủ đô về nguồn lực con người, khoa học và công nghệ, tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo tốt an sinh xã hội.
Phát huy kết quả đã đạt được, đề nghị Hội đồng Nhân thành phố, Thường trực Hội đồng Nhân, các đại vị đại biểu Hội đồng Nhân thành phố tiếp tục chủ động, tích cực đổi mới hơn nữa, phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Lựa chọn các lĩnh vực được Thành ủy tập trung chỉ đạo, những vấn đề bức xúc nổi cộm được cử tri dư luận quan tâm để làm nội dung giám sát, chất vấn, giải trình nhằm cùng Ủy ban Nhân dân thành phố kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, cân đối bố trí nguồn lực cho đầu tư, ban hành các cơ chế chính sách theo quy định của luật phù hợp với thực tiễn, tạo động lực cho sự phát triển chung của thành phố và kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu ngay sau kỳ họp này, Ủy ban Nhân dân thành phố, các cấp, ngành cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết thành phố. Trên cơ sở đó, tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm, đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền, thống nhất trong nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo. Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần quan tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa, đặc biệt quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, sức khỏe và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là người có công, các đối tượng chính sách xã hội, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, hàng giả, đầu cơ, tích trữ, găm hàng, không để gây bất ổn thị trường, giá cả, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự kiện quan trọng này trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý vị cùng đón nghe.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, Bộ Công Thương mới đây đã ban hành chỉ thị số 13 thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Giáp Thìn năm 2024. Chỉ thị số 13 yêu cầu bảo đảm nguồn cung với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm. Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng tiêu dùng đang nỗ lực tăng ca, bố trí nhân viên sản xuất để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân dịp cuối năm. Chủ động tìm kiếm đơn hàng, thay đổi đa dạng mẫu mã, tìm nguồn nguyên liệu sản xuất an toàn là cách mà nhiều doanh nghiệp thay đổi cho dịp Tết năm nay. Không xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ, bình ổn giá cả, tăng thêm khuyến mại cũng là tiêu chí của các doanh nghiệp phân phối để Tết không là gánh nặng kinh tế với người tiêu dùng. Theo Sở Công Thương thành phố Hà Nội, đến thời điểm này, 11 mặt hàng thiết yếu đã được các doanh nghiệp đăng ký bình ổn giá, sẽ không có tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Bộ Công Thương cho biết thêm, trong thời điểm cao điểm mua sắm cuối năm cũng sẽ chỉ đạo các sở công thương địa phương để điều tiết hàng hóa. Tổng cục Quản lý thị trường cũng sẽ sát sao theo dõi diễn biến giá cả hàng hóa, tránh tình trạng đội giá hàng hóa cuối năm.
Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận trên 12.000 thông báo đăng ký khuyến mại của các doanh nghiệp, tổng giá trị ước tính khoảng trên 25.000 tỷ đồng, gồm nhiều lĩnh vực như thực phẩm, hàng tiêu dùng, thời trang, may mặc, điện, điện tử, viễn thông và ngân hàng bất động sản. Chương trình khuyến mại tập trung đã góp phần tăng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ, đồng thời kiềm chế lạm phát trên địa bàn thành phố. Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia năm 2023 được tổ chức đồng thời trên phạm vi toàn quốc do Cục Xúc tiến Thương mại làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị, địa phương, hiệp hội, khách hàng, doanh nghiệp. Doanh nghiệp hưởng ứng tham gia chương trình khuyến mại tập trung quốc gia năm 2023 có thể chủ động quyết định hạn mức khuyến mại tối đa lên đến 100%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, chất lượng hàng hóa, dịch vụ cũng như tuân thủ quy định hiện hành.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chuyển sang những thông tin khác, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 4 tháng 12, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong nước cùng với các nước đối tác sơ tán 338 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại khu vực giao tranh phía Bắc Myanmar về nước an toàn. Cho đến nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã thống kê được hơn 800 người là công dân Việt Nam, được cấp giấy tờ đi lại và đủ điều kiện để đưa về nước trong đợt này. Các công dân sẽ được chia thành nhiều nhóm đưa về nước và nhóm đầu tiên về đến Việt Nam vào ngày 4 tháng 12. Bộ Ngoại giao một lần nữa khuyến cáo công dân Việt Nam cần tỉnh táo trước những lời mời chào ra nước ngoài làm việc, việc nhẹ lương cao, không yêu cầu về bằng cấp, trình độ, không có hợp đồng ký kết, không thông qua doanh nghiệp, không tổ chức phải cử lao động. Công dân cần tìm hiểu kỹ về nội dung công việc, đơn vị, địa điểm, dự kiến làm việc, thân nhân người giới thiệu, chế độ bảo hiểm, quyền lợi được hưởng. Trước khi quyết định việc xuất cảnh ra nước ngoài, công dân Việt Nam còn mắc kẹt hoặc cần giúp đỡ đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cộng 9596608898, tổng đài bảo hộ công dân của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cộng 84981848484 cộng 84965411118 hoặc email bảo hộ công dân a@gmail.com.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết toàn thành phố hiện có hơn 7,9 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, cơ bản hoàn thành mục tiêu năm 2023. Cụ thể, năm 2023, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đặt mục tiêu thu hút 93,5% dân số ở thủ đô tham gia bảo hiểm y tế. Để hoàn thành mục tiêu này, với vai trò thực hiện chính sách, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tận dụng, phát huy mọi thế mạnh, nguồn lực để thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế. Nổi bật là việc mở rộng mạng lưới tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đến cấp cơ sở với đội ngũ hàng nghìn nhân viên được tập huấn kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Việc mở rộng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng được các bên chú trọng. Hiện trên địa bàn Hà Nội có 200 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cùng hơn 700 điểm kết nối liên thông, giúp bệnh nhân bảo hiểm y tế có thể khám, chữa bệnh ở bất cứ đâu. Kết quả, lũy kế đến hết tháng 11 năm 2023, toàn thành phố có hơn 7,9 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 93,45% dân số và đạt 99,54% kế hoạch cả năm. Với đà tăng đều và bền vững, dự kiến Hà Nội vượt kế hoạch phát triển người tham gia bảo hiểm y tế năm 2023 với con số khoảng hơn 5.000 người.
Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế thông tin về dịch bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp tại nhiều quốc gia đang diễn biến phức tạp. Việt Nam đang trong giai đoạn vào mùa đông xuân, thời tiết chuyển mùa, thay đổi thất thường là nguyên nhân xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Đây cũng là thời điểm nhu cầu giao thương du lịch cuối năm tăng cao, là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan, có thể làm gia tăng số mắc các bệnh truyền nhiễm, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Do đó, để phòng chống dịch bệnh, truyền nhiễm các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là và cần chủ động thực hiện 5 biện pháp phòng bệnh cá nhân, bao gồm đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, giữ ấm cơ thể, tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể trạng. Đồng thời, thực hiện ăn chín, uống chín, đảm bảo an toàn thực phẩm, tránh tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh đường hô hấp như ho, sốt, khó thở. Khi có dấu hiệu mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Đan Phượng là một trong những đơn vị làm tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo xã hội. Trong đó, phong trào hiến máu tình nguyện được triển khai có hiệu quả, phát triển rộng khắp với sự hưởng ứng nhiệt tình, đông đảo của các cán bộ, đảng viên, thanh niên và nhân dân, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng máu trong điều trị cấp cứu người bệnh.
Với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, nhận thức được tầm quan trọng, nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu cứu người, anh Đỗ Khắc Huy, công an huyện Đan Phượng đã tích cực hăng hái tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Anh cho rằng sẽ vui hơn khi nhìn thấy những giọt máu của mình giúp được người bệnh vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Anh Huy chia sẻ.
Tôi thì cũng hay gọi là nếu mà như đơn vị hay là có đoàn thể có phát động phong trào thì tôi cũng tham gia. Thì trên tinh thần là gọi là mình hiến máu để, tức là cái mình mà không có bệnh mà hiến máu để làm sao để giúp đỡ những người cần máu đó. Cũng không nghĩ gì nhiều đâu. Thì coi như đây là cái nghĩa vụ và cái trách nhiệm của người công dân.
Chị Đặng Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, luôn nhận thức về ý nghĩa của việc hiến máu nhân đạo và tác dụng của máu trong cấp cứu người bệnh. Chị Huệ cho biết, mỗi lần đi hiến máu là chị rất vui vì mình đã hiến đi những giọt máu để cứu những người không may nằm viện, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân là một nhà giáo, chị luôn nhận thức được vấn đề mình cống hiến những giọt máu để cứu những người không may trong cuộc sống. Chị Huệ cho biết thêm.
Với chương trình hiến máu nhân đạo thì bản thân tôi cảm nhận đầu tiên đó là tôi làm được một việc rất có ý nghĩa. Bởi vì là đâu đó một cái cử chỉ nhỏ của tôi thôi thì cũng có thể là mang lại một sự sống cho ai đó ở trên xã hội này. Thì tôi cảm thấy đó là niềm tự hào của tôi, cũng như là tôi thấy việc làm đó là rất ý nghĩa.
Để phong trào hiến máu tình nguyện thực sự trở thành phong trào sâu rộng cho mọi tầng lớp nhân dân, những năm qua, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Đan Phượng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức vận động đa dạng, phong phú, từ huyện đến cơ sở. Vì vậy, nhận thức của người dân về phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng được nâng lên ở nhiều cơ quan, trường học, doanh nghiệp và các địa phương. Việc hiến máu tình nguyện đã thực sự trở thành một nét văn hóa của mỗi thành viên và của cả cộng đồng. Theo đó, trước mỗi buổi hiến máu, Ban chỉ đạo thường tổ chức các buổi họp triển khai rất cụ thể. Bà Bùi Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Đan Phượng cho biết.
Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đang rất là khan hiếm trong cái nhu cầu điều trị, cứu chữa bệnh nhân. Do vậy thì triển khai cái đợt thứ 6 này là để chúng ta vận động toàn thể các tình nguyện viên trên địa bàn huyện Đan Phượng để phục vụ cho việc cứu chữa người bệnh. Thì để đạt được cái kết quả chương trình hiến máu đợt thứ 6 này, các đồng chí trong ban chỉ đạo, các xã, thị trấn và huyện tích cực tuyên truyền, triển khai, vận động cán bộ, hội viên để tham gia hiến máu tình nguyện.
Trong ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề Một giọt máu triệu tấm lòng, đã có trên 100 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện và đến tham gia khám sàng lọc hiến máu. Kết quả đã thu được hơn 231 đơn vị máu. Những giọt máu quý báu, nghĩa tình của các tình nguyện viên hiến máu đã có nhiều người bệnh được cứu sống. Những kết quả đó cũng cho thấy phong trào hiến máu tình nguyện đang ngày càng lan tỏa trong toàn thể các tầng lớp nhân dân. Phong trào hiến máu tình nguyện của huyện đã, đang ngày càng trở thành một việc làm thiết thực, có ý nghĩa hết sức cao đẹp, thể hiện rõ tính nhân văn cao cả, tình cảm giữa người với người được xã hội tôn vinh. Bà Bùi Thị Thanh Hải, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng cho biết.
Đối với ngành giáo dục chúng tôi luôn luôn là cùng đồng hành, thế và các thầy cô giáo luôn luôn là nhận thức rất đầy đủ, thế và song hành cùng với cái đợt hiến máu thì cũng có một cái lượng đông đảo để ủng hộ cũng như là tham gia hiến máu rất là nhiệt tình. Và tôi cho rằng đây là một cái những cái niềm vui để hỗ trợ nhau, cũng như là những cái mà khi mà hiến máu về thì đưa vào những cái bài giảng đấy rồi là cho học sinh. Và cái đó là cũng là một cái rất là tốt, đó là truyền cái cảm hứng cho cả thế hệ học sinh.
Phong trào hiến máu tình nguyện của huyện Đan Phượng có sức lan tỏa lớn. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, đó là nghĩa cử cao đẹp. Những giọt máu nghĩa tình không chỉ đem lại sự cống hiến cho nhiều người, mà còn nhân rộng tình cảm, sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái giữa con người với con người. Với những tình cảm tấm lòng nhân ái trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng, phong trào hiến máu tình nguyện huyện Đan Phượng sẽ tiếp tục lan tỏa rộng rãi, để từ đó sẽ tạo truyền thống, nhân văn nhân ái trong cộng đồng xã hội.
Chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 34/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 17/2019 quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Ngoại trừ nhóm đường bay có khoảng cách dưới 500 km giữ nguyên, các nhóm đường bay còn lại sẽ tăng từ 2,27% đến 6,67%. Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2024.
Ga Sài Gòn thông tin vẫn còn nhiều vé trên các đoàn tàu Tết từ nay đến ngày 23 tháng Chạp và từ 28 đến 30 tháng Chạp. Cụ thể, giai đoạn trước Tết, vé còn ở tất cả các tuyến. Trong đó, từ ngày 2 tháng 2 năm 2024, ngày 23 tháng Chạp trở về trước và từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, 28 đến 30 tháng Chạp còn vé đi tất cả các ga. Các ngày từ 3 tháng 2 đến 6 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 24 đến 27 tháng Chạp, chủ yếu còn vé ghế mềm và ghế phụ. Sau Tết, còn nhiều vé đi tất cả các ngày.
Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 4 tháng 12, thành phố xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm 2 người chết, 4 người bị thương. Trong đó, 2 vụ, 1 người chết, 1 người bị thương do va chạm giữa xe ô tô với người đi đường, với người đi bộ tại phường Sài Đồng, quận Long Biên và xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ. 1 vụ, 1 người chết do va chạm giữa xe ô tô với xe mô tô tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình. 1 vụ, 2 người bị thương do điều khiển xe mô tô tự gây tai nạn tại phường Định Công, quận Hoàng Mai. 1 vụ, 1 người bị thương do va chạm giữa 2 xe mô tô tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng. Một vụ xe ô tô đâm vào nhà dân, không thiệt hại về người, tại phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm.
Liên quan đến sự việc trên, tin từ Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn lái xe ô tô Mercedes tông sập một phần ngôi nhà cổ số 47 phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc sang đội điều tra tổng hợp Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền. Ngôi nhà số 47 Hàng Bạc là nhà cổ thuộc tài sản của Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội, nên vụ việc được chuyển phía điều tra thụ lý, giám định tài sản. Công an sẽ giữ lại từng viên gạch, sau khi có kết luận sẽ dùng những viên gạch này để xây dựng lại. Căn nhà trên là một trong 538 ngôi nhà thuộc diện bảo tồn, có tuổi đời hơn 100 năm tuổi.
Mùa thu Hà Nội gắn với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của thủ đô và đất nước.
Mùa thu Hà Nội không chỉ có vẻ đẹp của thiên nhiên, của cốt cách thủ đô ngàn năm văn hiến, mà còn là mùa thu của cách mạng.
Nỗi nhớ mùa thu là chủ đề của chương trình Hà Nội Concert với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng dòng nhạc thính phòng như Lan Anh, Vũ Thắng Lợi, Đinh Trang cùng dàn nhạc giao hưởng Việt Nam.
Các tác phẩm được chuyển soạn bởi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, chỉ huy, nhạc trưởng Honna Tetsuji.
Chương trình Hà Nội Concert Nỗi nhớ mùa thu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh trực tiếp trên kênh FM 96 và trực tuyến trên các nền tảng xã hội như YouTube, Facebook, ứng dụng Hà Nội On của Đài Hà Nội. Trân trọng mời quý vị và các bạn đón nghe.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Quân đội Israel thông báo, lực lượng bộ binh nước này đã bắt đầu mở rộng tấn công xuống khu vực phía nam dải Gaza. Theo người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari, chiến dịch quân sự của nước này tại dải Gaza đã bước sang giai đoạn mới. Để mở rộng chiến dịch quân sự, quân đội Israel đã ra lệnh sơ tán đối với nhiều khu vực trong và xung quanh thành phố Khan Yunis, thành phố lớn thứ hai nằm ở phía nam dải Gaza.
Tổng thống Brazil kêu gọi Liên Hợp Quốc can thiệp vào cuộc chiến ở giải Gaza và khẳng định rằng giải pháp duy nhất để giải quyết xung đột là thành lập hai nhà nước. Ông đưa ra nhận định nhiều dân thường vô tội Palestine đang phải trả giá cho cuộc xung đột ở giải Gaza. Cùng ngày, công ty viễn thông Palestine Patel thông báo các dịch vụ viễn thông ở giải Gaza sau khi được cung cấp đã tiếp tục bị cắt.
Một chỉ huy quân đội Philippines cho biết nhà chức trách đang tiến hành truy lùng trên quy mô lớn nhằm bắt giữ các đối tượng thực hiện vụ đánh bom tại một thánh lễ công giáo ở miền nam nước này, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Chiến dịch nhằm truy lùng các nhóm khủng bố hoặc các nhóm đối tượng tình nghi thực hiện vụ đánh bom.
Ủy viên phụ trách an ninh nội bộ và nội vụ của bang Kaduna cho biết quân đội Nigeria đã ném bom nhầm địa chỉ vào đúng một ngôi làng ở bang miền bắc Kaduna, khiến ít nhất 30 thường dân thiệt mạng. Ông cho biết thêm, vụ việc diễn ra như một phần của chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt tận gốc các phần tử khủng bố trong khu vực.
Singapore, Zurich và New York được đề cử là các thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2023. Singapore duy trì vị trí là thành phố đắt đỏ nhất thế giới lần thứ 9 trong 11 năm qua, cũng như sức mạnh của đồng franc Thụy Sĩ. Theo New York, tụt xuống vị trí thứ 3 đồng hạng với Geneva, trong khi Hồng Kông, Trung Quốc đứng thứ 5. Cuộc khảo sát cho thấy Tây Âu chiếm 4 trong số 10 thành phố đắt đỏ nhất do lạm phát cao liên tục, đặc biệt là giá thực phẩm và quần áo.
Thái Lan sẽ tiến hành trấn áp nạp buôn bán sản phẩm giả nhãn hiệu thông qua các nền tảng giao dịch trực tuyến. Theo Cục Sở hữu trí tuệ của nước này, ba nền tảng Lazada, Shopee và TikTok Shop đã được thông báo về 960 mục vi phạm bản quyền và đã xóa các mục này sau khi được thông báo. Các mặt hàng bao gồm hộp mực giả, giày thể thao, quần áo, mỹ phẩm và phụ tùng ô tô.
Bộ Y tế Indonesia khuyến cáo lực lượng chức năng thủ đô Jakarta và các địa phương tăng cường giám sát những trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính và viêm phổi, yêu cầu tăng cường ứng phó với dịch viêm phổi ở trẻ em và người lớn nhằm xử lý dịch bệnh kịp thời. Trong những ngày gần đây, Indonesia ghi nhận số ca nhiễm các bệnh về đường hô hấp tăng mạnh.
Bản tin thể thao.
Trong khuôn khổ vòng 4 V-League 2023-2024, câu lạc bộ Hải Phòng tiếp đón Công an Hà Nội trên sân nhà. Đội bóng Hoa Phượng Đỏ chủ động dồn ép Công an Hà Nội và cũng tạo ra được nhiều cơ hội. Phút thứ 27, Hải Phòng được hưởng quả phạt đền sau khi Xuân Nam bên phía đội khách để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Lucao thực hiện thành công ghi bàn thắng mở tỷ số. Trong suốt hiệp 1, Quang Hải và các đồng đội đều không tạo ra được cơ hội nào đáng chú ý. Sang hiệp 2, Công an Hà Nội đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên vẫn không thành công. Thậm chí họ còn phải nhận bàn thua thứ 2 sau một pha phạt góc, tạo điều kiện cho Mpande ghi bàn cho đội chủ nhà ở phút thứ 59. Chỉ 2 phút sau đó, Quang Hải đáp trả bằng một pha đánh đầu đập đất hiểm hóc làm tung lưới câu lạc bộ Hải Phòng. Và cũng chỉ 2 phút sau, Hải Phòng đã tái lập cách biệt hai bàn. Lucao dứt điểm dội xà ngang, bóng bật ra và Hữu Sơn kịp lao vào đánh đầu cận thành làm tung lưới đội khách, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ sân Lạch Tray. Với chiến thắng này, Hải Phòng hiện có 7 điểm và vượt qua chính đối thủ để chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League. Tay vợt cầu lông Hải Đăng của Việt Nam đã có một giải đấu khá tốt khi có mặt ở vòng đấu tứ kết tại El Salvador International. Đối thủ của Đăng là Jonathan Matias của Brazil. Ở trận này, Hải Đăng đã khởi đầu tốt khi có thắng lợi sít sao 22-20 ở set đầu tiên. Tuy nhiên, ở hai set sau, tay vợt Việt Nam tỏ ra đuối sức và để thua 19-21 và 18-21, qua đó thất bại 1-2 chung cuộc. Dừng bước ở tứ kết El Salvador International, nhưng đây cũng là một kết quả không tồi đối với Hải Đăng. Anh đã thể hiện phong độ tốt trước khi bước vào giải đấu cuối cùng trong năm là Canada International Challenge sẽ diễn ra trong tuần tới.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay miền Bắc chuyển sang mưa nhỏ rải rác, trời rét. Khu vực Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Dự báo từ đêm nay, miền Bắc chuyển mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ ngày mai, ngày 6 tháng 12, không khí lạnh tăng cường bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc, trời tiếp tục có mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm, vùng núi có rét đậm, rét hại.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Quế Đức, Lưu Hoài và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.